Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa quý Phật tử, là mình thấy thì giờ cũng còn rất là rộng, cho nên mình sẽ chia sẻ với các vị về những điều rất là căn bản. Chúng ta có thể phân thiền tập ra làm hai bước: chuẩn bị gần và chuẩn bị xa. Bước chuẩn bị xa thì chúng ta chưa nói, nhưng mà bước chuẩn bị gần và cũng rất là quan trọng, đó là các vị chuẩn bị thiền tập trước khi các vị bước vô thiền đường. Và trong Già Lam có những cái kệ ngữ, tức là những cái pháp ngữ để làm khởi tâm, để nhiếp tâm trước khi chúng ta bước vô trong thiền đường. Và trong những bài thi kệ cũ á, thì khi bước vô chánh điện, cái giây phút đầu tiên mình hướng lên thiền đường, đó là mình thấy Đức Thế Tôn ngồi trước, phải không? Thì Già Lam ngày xưa họ tuyển dụng những bài thi kệ trong quá khứ từ Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh, có một câu rất là hay thế này: kiến Phật tướng hảo đương nguyện chúng sinh, thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Mình giải thích câu kệ này trước, tức là khi con bất chợt nhìn thấy dung quang sáng ngời của Đức Thế Tôn, thì con khởi tâm mong muốn cho mọi người thành tựu được thân Phật, chứng được thân kim cang vô tướng. Đó là câu đầu tiên khi chúng ta thấy Đức Thế Tôn. Thế rồi sư ông Lạc Ma cũng có một câu kệ ngữ cũng rất là hay: vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trần luân. Câu cũng rất là mạnh: vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trần luân. Nhưng mà thưa các vị, cái câu này nó chưa phải đi vào cái chiều sâu của đạo lý, là do vì chữ thấy chân tâm thì ta cứ hình dung là thấy cái gì ở ngoài chứ không phải chân tâm của chính ta. Thành ra nó có cái dễ hiểu thì dễ hiểu, nhưng mà sâu thì không có sâu bằng cái câu pháp ngữ trong quá khứ của kinh văn, nhưng mà nó rất là hợp với tâm thức của chúng ta. Và mình lặp lại: vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trần luân. Tức là một lần các vị ngồi trên bồ đoàn tọa cụ thì mọi cái ưu phiền, mọi cái lo toan trần lụy nó lập tức nó rơi rụng, gọi là dứt trần luân. Thưa các vị, là nếu bước đầu chuẩn bị trước khi thiền tập mà chúng ta rất là sao động lăng xăng, thì các vị ngồi 30 phút hay là một tiếng đồng hồ, các vị chỉ làm được một việc, đó là lôi cái tâm trở về mà chưa xong nữa, nói chi đến cái chuyện thiền cho mất công. Cho nên phải chuẩn bị từ trước, thân an tâm lạc, tức là cái sự tĩnh tại nhẹ nhàng. Mình hãy đến với thiền đường, đến với một buổi tu, nó rất là quan trọng. Và thậm chí người ta không quan tâm đến cái sự chuẩn bị. Và mình nói chuyện này để các vị thấy là chúng ta có thói quen là cứ nghĩ tọa thiền đó là cái sự chính yếu, còn chuẩn bị nó không có quan trọng. Nhưng mà thưa các vị, chuẩn bị nó vô cùng quan trọng. Chuẩn bị tốt thì ngồi thiền tốt. Một cái ví dụ gần, giống như quý vị chuẩn bị một khóa tu cho tốt, sắp xếp mọi việc ở nhà cho nó ổn định, thế thì trong khóa tu nó không có những cái trục trặc, và chúng ta không có bận tâm gì về cái sinh hoạt gia đình cả. Để cái nhóm tổ chức này nếu nó chuẩn bị không có nên thân ấy, thì thưa các vị, khóa tu nó rất là lắp va lắp pháp thôi. Thế thì sự chuẩn bị nó đã làm thành tựu được cái con đường chúng ta làm trước rồi. Và xa hơn một điều nữa, có một hôm chú đệ tử mình ở Việt Nam nó gọi điện thoại, nó nói: thưa thầy, con nhớ là trong quá khứ thầy từng dạy tỳ đi nhận dụng, không biết cái chương trình dạy của thầy nó còn phổ biến hay không, và những cái bài dạy cũ của thầy hiện giờ nó ra làm sao. Con rất là mong muốn được có lại một tỳ ni nhập dụng. Mình cười cười nói: thầy có bỏ trên mạng, mắt thương nó bỏ trên mạng 5-7 bài gì đó con. Nó nói: thưa thầy, nguyên bộ đó là mấy chục bài thi kệ chứ thầy dạy chuyện đó đâu có đủ. Mình cười cười nói: con có biết không, thầy dạy từ xa xưa ở Việt Nam lúc đó mấy em nó thâu, cái tiếng nó rất là ồn, âm thanh nó không trung thực, cho nên thầy nghe thầy tưởng nó ai nói, cho nên thầy ghét thì bỏ hết rồi, thầy chỉ lấy ngần đó thôi. Rồi nó nói một câu mà mình nghiệm lại, thưa các vị, rất là quan trọng và rất là hữu ích. Nó nói, thầy có biết không, tăng sĩ bây giờ lâm vào cái tình trạng thoái hóa về phẩm chất tu là do vì người ta không có nuôi dạy lúc các em mới vừa xuất gia. Lúc mới vào chùa thực tập quy nghi, thọ trì tỳ ni nhật dụng, tức là từng câu kệ ngữ, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc ăn cơm, lúc nói chuyện, lúc đọc kinh, lúc chải răng, lúc tắm giặt, lúc vào thiền đường, lúc ngồi trên bồ đoàn, mà không dạy nghiêm túc á, cho nên tới chừng thọ tỳ kheo rồi thì người ta không có được cái uy nghi phẩm chất của môn thầy cho nó đàng hoàng. Và chừng như không ai bận tâm gì về cái chuyện trao dồi cho người ta lúc mới tu cả, thưa thầy. Cho nên tìm ra những vị thầy dạy về tỳ ni nhật dụng dường như không có. Luật tỳ kheo người ta dạy nhiều, nhưng mà dạy sa di thì dường như không có, con để ý rồi. Và ở Việt Nam thì người ta không quan tâm lắm về những người mới xuất gia, thưa các vị. Và những người tập sự người ta cũng không quan tâm. Trong cái văn bản có mặt người ta tìm đọc thì dường như chỉ có một vài cuốn thôi. Quả hoàng lắm thì phía ông Làng Mai có một vài cuốn là nói với người xuất gia trẻ, rồi một cuốn dạy cho quy nghi, nhưng mà nó đâu có đủ thiếu gì đâu. Thế cho nên khi mình nghe nói điều đó cái mình rất là kinh ngạc. Quá ra mấy chú nhỏ bây giờ nó có cái nhìn rất là thông minh. Nó nói là không chuẩn bị tốt thì sẽ không làm được một người tu tốt. Thế cho nên những bước chuẩn bị ban đầu, thưa các vị, rất là cần. Và chuẩn bị gần đó là khi các vị bước vào thiền đường, các vị đã làm khởi trong tâm thức của các vị cái ý niệm là một lần tôi ngồi trên bồ đoàn và quyết lòng cắt đứt phiền não. Thế thì đã có một cái sự chuẩn bị ban đầu rất tốt rồi. Và cái chuẩn bị thứ hai, thưa các vị, là khi mình nhìn cái bồ đoàn, nhìn cái tọa cụ, và trong kệ ngữ xa xưa thì có một câu là khi các vị ngồi lên, các vị thầm niệm một câu là chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sinh, tức là khi vững thân ngồi trên bồ đoàn này cầu cho khắp hết chúng sinh tọa bồ đề tòa tâm vô sở trước. Và thưa các vị, mình giải thích hai cái bài kệ này nó rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Khi các vị vừa vô thiền đường, các vị đã khởi tâm tu rồi, để các vị ngồi trên bồ đoàn, các vị cũng thầm nhủ với lòng là con ngồi trên cái bồ đoàn này giống như Đức Thế Tôn ngày xưa một lần ngồi thì ngài chứng chánh giác. Các vị hình dung là khi Thế Tôn trải cõi kiết tường và ngài chỉ tọa cõi, ngài nói một câu rất là hùng. Ngài nói cái câu gì ai còn nhớ? Nếu không chứng được quả chánh giác thì ta thề rằng ta chết nơi này với ta không đứng dậy, có phải không? Thì mình cũng ngồi trên bồ đoàn, mình khởi tâm vô cùng dũng mãnh và kiên định như vậy. Đó là cái bước chuẩn bị thứ hai. Chứ mình đừng có chỉ bồ đoàn mà nói ráng đi ngồi 30 phút rồi đau quá gì không có nổi, thôi cố gắng. Thế thì hỏng ngay từ đầu. Và tôi nghĩ chắc các vị có nói phần như thế, ngồi đau quá cho nên chỉ bồ đoàn nó ráng nha, ráng bổ về đó, ráng lần này nữa là thôi, rồi về là chiều rồi nghỉ rồi. Thế thì ngay ban đầu mình không khởi tâm tốt rồi, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về sự khởi tâm. Điều thứ hai thì chuẩn bị thân. Thưa các vị, nếu cái thế ngồi của các vị mà nó không vững, không thẳng, ngay ban đầu các vị ngồi mà nó bị trục trặc do chưa thực tập quen thì các vị sẽ ngồi luôn cả đời như thế. Tức là cho tới già mình tu lúc nào mình cũng ngồi như thế luôn. Cái điều này thưa các vị trong nhà Lam đã xảy ra. Ví dụ như một người huynh đệ của tôi là thầy Văn Thanh, thầy mất rồi mà. Lần đầu tiên thầy ngồi thì tương đối nó yên bình, sau đó rồi không biết sự cố gì thầy ngồi chừng 15 phút cái thầy nó rung bần bật lên. Và cái chuyện này nó cứ lặp đi lặp về, rồi tới lúc mấy chục năm sau thầy cũng quen cái thói như thế. Và điều này mình nhắc ở đây để cho các vị yên tâm, đó là nếu ngay phút đầu chúng ta thực tập cho giỏi, tức là không ngồi nghiêng, không ngồi quá khòm, không ngồi quá ưỡn ngực, ngồi một cái tư thế đúng đắn, thì chúng ta ngồi được rất là bền. Và tư thế thiền tập mà vững vàng đúng cách, thưa các vị, nó rất là đẹp. Dù cho thể hình của các vị như thế nào không quan trọng, nhưng mà chỉ cần các vị ngồi cho nó đàng hoàng đúng cách thì tư thế nào nó cũng đẹp cả. Đó là điều thứ hai. Thế rồi chuyện của chúng ta nói là đây, đó là thế nào là ngồi đúng cách đây? Thưa các vị, là nhìn phía thẳng này thì mũi của các vị nó phải thẳng ngay rúng, đó là đúng cách. Nhìn nghiêng ra phía này thì các vị đừng khòm vậy quá, mà cũng đừng có bật ngửa ra phía sau quá, mà cũng đừng có quá ưỡn ngực thẳng lưng. Lưng của mình nó thẳng vừa phải gọi là đúng cách. Và kỳ thật là mỗi một cơ thể có một cái cách thế riêng của nó, cho nên những người bên ngoài người ta chỉ nhìn, người ta sửa giúp một chút, khi các vị nghiêng vậy thì họ đẩy qua vậy thôi, chứ họ không thể điều chỉnh dùng cơ thể các vị được. Ví dụ như các vị ngồi khòm vậy thì người ta kéo các vị lại được, và các vị bật ngửa vậy thì người ta đẩy giúp các vị. Ở Lộc Quyển mỗi khuya một lần nó có một ni sư từ Việt Nam qua, ni sư cũng tới tu với chúng. Thưa các vị, mình tu cũng khá là hiền rồi, chứ mà mỗi lần đi vô thiền đường thấy ni sư đó ngồi là mình phát nổi quạo à. Chỉ ngồi bật ngửa ra phía sau nè, mà không biết làm sao chỉ ngồi chứ tu như thế chỉ ngồi hoài nữa. Mà tu rất lâu nha, là ni sư già là bây giờ cũng gần là sư bà rồi ấy chứ. Thế mà ngồi cứ ngã ngửa ra sao vậy, mình thấy mình khó chịu vô cùng, thấy mình muốn nổi quạo nhưng không biết làm sao. Kêu mấy cô nhỏ đó lại sửa giùm cái sư bà đó giùm coi, nó đồng nhắm thầy, đụng tới và nổ quạo hơn thầy nữa. Thế cho nên các vị lưu ý là chúng ta đừng có ngồi bật ngửa, và cũng đừng có ngồi khòm quá. Cách thế đúng nhất là tự mình điều chỉnh mình thôi. Và cái điều thứ tư, thưa các vị, là các vị dễ ngồi thẳng vô cùng. Bởi vì nếu các vị ngồi không có bồ đòn tọa cụ á, thì nó rất là khó thẳng. Nhưng mà khi có cái gối ngồi phía dưới rồi thì chúng ta ngồi rất dễ thẳng lưng. Đầu gối của chúng ta cắm xuống cái đệm ngồi, rồi toàn thân của chúng ta đặt lên trên cái gối ngồi, cho nên nó sẽ rất là vững, nó như một cái tam giác cân vậy. Thế thì cái phương pháp chuẩn bị kế tiếp như vậy là về thân các vị tự điều phục lấy. Và kỳ thực là ở các thiền đường thì các thầy thường hay đi sửa giùm các vị thiền sinh. Mỗi ông giác một cây thiền đường đi rồi ông đo lưng người ta, tức là khi lưng còn khòm đặt thiền đường vô lưng, biết là đó là lưng đang khòm đó. Rồi nghiêng qua nghiêng về để ông đẩy qua đẩy về giùm thôi, sửa một chút thôi. Nhưng mà ở đây mình nghĩ là các vị tự điều chỉnh. Hãy mở mắt ra nhìn mình coi, đầu có nghiêng gì không? Đôi khi mình ngồi một chút cái mình quên mất, đầu mình nghiêng hồi nào không hay. Do vậy cho nên tư thế ngồi là cái phần ban đầu rất là quan trọng. Các vị hãy điều chỉnh thân. Và chúng ta đang ở giai đoạn điều chỉnh thân, và điều chỉnh tâm chỉ mới làm quen thử thôi, chứ còn các vị phải điều chỉnh rất là lâu, tâm các vị nó mới yên được. Đó là phần cạn nhất điều chỉnh thân. Và tôi dừng ở đây, không biết các vị có thắc mắc gì không? Các vị có quyền đặt câu hỏi. Chúng ta có một cái buổi thảo luận về thiền tập bước cạn trong sự chuẩn bị. Các vị thắc mắc gì không?
Không ta thắc mắc gì.
Chúc thưa thầy, chúc thưa các đạo hữu. Lần đầu tiên con tập thiền ở đây thì khi mà con bé lắm, tại vì con có bị mớ theo bôn là cái xương cuối xương nó bị đau, thành ra cũng ngã ngồi nhiều lần, nó hơi thì làm sao mà có thể ngồi được, ngã lắm, nhưng mà ý chí cũng mạnh lắm, nhưng mà đôi lúc nó cái physical nó làm bị đau theo bôn rất khó chịu, mà chúng ta không giờ này không cả ăn.
Thưa các vị, là tùy theo thể trạng của từng vị. Có những vị thì chân nó bị sự cố, có vị thì lưng nó bị sự cố. Và trường hợp như thế này thì cũng không có ép buộc các vị được. Và các vị nên thiền tập bằng cách ngồi trên ghế thôi, ngồi tựa lưng vào ghế. Và thậm chí có những thiền đường người già họ đâu thể ngồi thẳng lưng như thế này được, cho nên các vị thầy hướng dẫn kêu họ ngồi tựa vách thôi, tức là ngồi tựa vô vách tường thôi, duỗi hai chân thẳng ra thì ngồi được lâu. Và trên lục quyển thưa các vị là cái bồ đòn và tọa cụ rất là đa dạng. Người Mỹ họ sắm những cái dụng cụ có khi nó cái hình chữ U, hình móng ngựa thế này, để nó ngồi vòng theo cái đôi chân, và phía trong thì cao, phía ngoài thì thấp. Rồi có những cái chiếc đòn ngồi, tức là nó cao chừng 30 phân vậy, rồi ngồi xếp chân như mình thế này chịu gì nổi, cho nên ngồi cung chân vô trong như cái đòn ngồi của Việt Nam vậy. Rồi có người thì thưa các vị ngồi trên ghế tựa lưng thôi, chứ còn không thể bắt các vị tọa thiền xếp chiếc dài như thế này hết. Thế cho nên tùy theo thể trạng của từng người, các vị cảm thấy cái nhu yếu của thân mình nó chưa có thể chấp nhận được ngồi xếp bằng như thế này hoặc ngồi trên tọa cụ thế này, thì các vị chọn hoặc là ngồi trên ghế tựa lưng thong thả. Và thậm chí thưa các vị, cái phần xếp kiết già, xếp bán già hoặc xếp bằng nó cũng rất là quan trọng. Mình sẽ nói thêm phần này. Có người chân của họ dẻo, tức là họ đã thực tập yoga từ hồi nhỏ. Thứ hai nữa là hình hài của họ nó không có quá to, cho nên họ xếp kiết già nó rất là dễ. Còn chúng ta thì những người chân của chúng ta rất là lớn, cho nên xếp kiết già không có dễ đâu. Thế cho nên các vị ngồi xếp bằng, hoặc các vị ngồi như các vị sư Nam Tông á. Các vị biết các vị sư Nam Tông ngồi không? Các ông ngồi cái bằng rất là lơi, ngồi hai cái chân khoanh vậy thôi, tức là chân ngoài chân trong vậy thôi, chứ không phải xếp bằng chồng lên nhau nữa. Mình xếp bằng chồng lên nhau thì chân này nó đè chân kia, nó sẽ gây nên cái tình trạng là ách tắc máu của chúng ta. Cho nên là ngồi khoanh chân rộng ra rất là thông thả. Thế cho nên một là kiết già, hai là bán già, ba là xếp bằng bình thường, bốn là ngồi xếp bằng lơi, tức là cái kiểu ngồi của các vị sư Nam truyền. Các vị có thể ngồi thế nào, quan trọng nhất là lưng thẳng một chút, đầu đừng nghiêng, đừng cúi, đừng ngửa, đó là quan trọng. Đó là chúng ta đi ngang qua cái phần ngồi thiền trước. Thế là bây giờ vấn đề thứ hai đi vô là điều phục tâm của chúng ta lúc ta thiền tọa. Thưa các vị là cái phương pháp hay nhất để thực tập bước đầu đó là các vị an trú tâm ngay hơi thở của các vị. Thì nhiếp tâm rất là dễ. Ví dụ như mình nhắm mắt lại, mình nhận biết hơi thở đi vào đi ra nơi cánh mũi, đây là một phương pháp nhiếp tâm rất là dễ. Và cái quan trọng đó là các vị đừng có ép buộc hơi thở của các vị, tức là nó đi vào dài hay ngắn gì cái chuyện của nó, rồi nó hỗn hà hỗn hển hay là nó thở thông thả cũng chuyện của nó. Mình chỉ cần làm một việc đó là đang thấy nó đi vào đi ra thôi là được. Và cái từ dùng người ta dùng là dõi theo nó, tức là rất là thông thả, rất là tự nhiên, rất là hài hòa, không có bạo động của hơi thở mình, gọi là dõi theo hơi thở. Thì phương pháp này thưa các vị nó vô cùng nhẹ nhàng và nó giúp cho chúng ta thực tập bước đầu, và nó cũng giúp cho chúng ta trong tương lai khi có một cái sự cố gì xảy ra nơi tâm của các vị, làm cho các vị cảm thấy lo lắng, bồn chồn, bất an, thì các vị chỉ cần khép mắt lại, nhiếp tâm trong hơi thở chừng 3 hơi, 5 hơi thì nó có sự bình ổn tất nhiên thôi. Ví dụ như tôi cũng học được điều này từ những người họ quen nói chuyện trước công chúng ấy. Họ nói thưa thầy, có những trường hợp công ty thuyết trình, con là người Việt mà con phải nói tiếng Mỹ trước những ông sếp người Mỹ, cho nên nó vô cùng bối rối, con không biết làm sao, mà càng bối rối thì nó càng nói không được. Chữ Mỹ của mình thì rớt ra từng chữ, chứ có phải là mình nói được trâu chảy đâu, mà cái vấn đề của mình là trình bày trước những ông giám đốc, đành rằng trong cái phạm vi nghề nghiệp của mình thì gần đó chữ thôi, thế nhưng mà chữ không đủ, mà nó càng bối rối thì mặt mày con càng xanh, mồ hôi vã ra hết, mà chữ càng chai mắt. Thế rồi con nhớ lại, có một lần con học người ta bài cho đó là hãy nhắm mắt lại, nhận biết hơi thở đi vào đi ra 3 lần 4 lần, chừng nào nó đủ bình tĩnh là mở mắt ra nói tiếp. Cái điều quan trọng đó là lúc nhắm mắt thì mình mỉm cười lại, chứ đừng có gầm cái mặt, người ta sẽ thấy kinh sợ. Thế thì thưa các vị, nhiếp niệm trong hơi thở là một phương pháp rất là hay. Người ở ngoài họ đối phó với công ăn việc làm, họ cũng làm như thế. Thế thì chúng ta bắt đầu bước đầu của thiền tập, chúng ta nên thực tập nhiếp niệm trong hơi thở. Đó là điều thứ nhất các vị có thể làm được rất là dễ. Và khi các vị làm quen rồi thì cái nhu cầu chúng ta không có nghĩa là chúng ta dừng lại cái chuyện tu trong thiền đường không. Chúng ta có quyền mang cái sự nhận biết hơi thở này đi vào mọi sinh hoạt đời thường đều được cả. Ví dụ như các vị rửa chén, các vị cũng có thể nhiếp niệm trong hơi thở. Rồi các vị quét nhà, hay là các vị giặt đồ, hay là các vị làm mọi việc vân vân, các vị đều có thể nhiếp tâm trong hơi thở đi tu. Đây là những cái bước chuẩn bị rất là cần. Và các vị thử thực tập ngay ở nơi đạo tràng này. Ví dụ như có một vài Phật tử thấy cái nhóm nhỏ nó làm gì cực nhọc mà mình cũng muốn giúp một chút, rửa cái chén cái bát gì trong buổi trưa, thì các vị thử làm một việc, đó là rửa chén là điều tốt, không ai cản. Thế nhưng mà mình đừng nói chuyện thứ được không? Tôi có rình rình tôi thấy các vị có rửa chén mà các vị nói chuyện nhiều lắm đó. Và lạ kỳ thai, người Việt của mình rất thích nói năng. Thưa các vị, tôi tập được cái việc ít nói là do vì một lần tôi bị chạm tự ái rất là mạnh cho nên tôi ít nói thôi. Lần đó mình ở Việt Nam mới qua, còn là nhà quê chân chất quen cái phong cách của Việt Nam vô cùng, cho nên đi dự những cái khóa tu của sư ông Nhất Hạnh tổ chức cho người Mỹ. Và thưa các vị, là cả 500 người thiền sinh Tây Phương mà vô ngồi ăn yên chứ họ đâu có nói năng. Mà mình thì quen cái nét Việt Nam rồi, ngồi chung có 3-4 thầy, cho nên mình ngồi vừa ăn vừa lý sự. Nói nó cũng nhỏ chứ nó không có lớn chi lắm đâu, nhưng mà trong một không gian cả hàng 500, 1000 con người yên lặng mà mình nói, thì các vị hình dung coi là người ta nghe hết. Thế rồi có một sư cô mới xuất gia, người ta gọi là mặt còn bún là sữa, mới nứt mắt thôi. Thế mà tới nó sửa mũi mình ra, nó thưa thầy, xin thầy, xin quý thượng tọa từ bi, đừng nói chuyện để yểm trợ cho khóa tu. Các thiền sinh họ đang nhiếp tâm chánh niệm để họ tu tập mà mình nói như thế này tội nghiệp người ta. Cái mình gan mắc cỡ vô cùng thưa các vị. Mình là ông thầy lớn mà mang cái chức danh thượng tọa, được mời từ Việt Nam qua để theo khóa tu, quá năng theo phá rối người ta. Thế cho nên lần đó về sau thưa các vị, mình hứa với lòng rằng ăn cơm không nói chuyện, cực chẳng đã lắm, nói một vài lời. Và mọi việc thì thưa các vị, mình nên tôn trọng sự yên lặng. Và kỳ thật là khi các vị có được pháp thực tập, tức là các vị nhiếp niệm được trong hơi thở, thì không có nhu cầu làm gì thêm hết. Tôi làm việc của tôi còn không hết, rảnh thì giờ đâu mà tôi lý sự cái chuyện bàn quan với thiên hạ, có phải vậy không? Cho nên xin các vị nhớ là nhiếp niệm trong hơi thở rất là quan trọng. Và phần cuối mình chia sẻ thêm trong cái cách thực tập khi các vị an trú tâm. Đôi khi mình bài cho một số thiền sinh, nhất là đi những khóa tu ở miền Đông Hoa Kỳ, mình bài cho những người mới thực tập, mình nói là các vị nhiếp tâm trong hơi thở, thở vào thở ra. Đôi khi nó làm cho hơi thở mất tự nhiên và không có làm cho thân các vị bừng sáng được năng lượng chánh niệm bằng các vị niệm thân. Niệm thân có nghĩa là các vị nhận biết toàn thân rồi là niệm thân, chứ không có chi lạ cả. Ta chỉ làm mỗi việc là ta đi tới, ta đi lui, ta nói năng hoặc ta làm bất cứ việc chi, ta hãy qua cái sự nhận biết nó bao trùm toàn thân của ta. Tôi nghĩ chắc điều này các vị nghe thì các vị làm được, có phải vậy không? Thay vì mình chú ý đến mọi việc bên ngoài, thì các vị hãy dành cái sự chú ý đó đến toàn thân các vị. Ví dụ như tôi đang nói chuyện trước các vị, đành rằng tôi phải nhìn thính chúng, đành rằng tôi phải điều chỉnh âm sắc của tôi, đành rằng tôi phải vận dụng ý thức để có thể có những câu chữ để trình bày các vị cho các vị hiểu. Thế nhưng mà nếu tôi tu tập đàng hoàng và biết cách tu thì trong một lúc tôi vẫn làm được cái việc vô cùng quan trọng cho chính tự thân tôi, đó là tôi nhận biết toàn thân tôi được. Những động thái của thân tôi đều thấy nó rất là rõ ràng. Thế thì thưa các vị, cái điều này ban đầu thì nó khó thực tập, nhưng cái lợi ích lớn đó là càng về lâu về dài á, thì các vị không có bị mất bình thường khi các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở. Rồi lâu dần khi thuần thục rồi thì tự nhiên là năng lực chánh niệm của chúng ta nó theo với chúng ta cả ngày cả đêm sáng bừng thôi. Và cuối cùng thì các vị còn lại cái điều duy nhất đó là năng lực nhận biết, chứ không còn cái đối tượng là thân của các vị hay là hơi thở của các vị hay là phiền não lo âu cảm thọ vui buồn trong các vị cả. Chỉ còn lại thuần một trạng thái biết hiện tiền rỗng sáng tịch tỉnh hiển hiện theo ta từ ngày tới đêm, thì lúc bấy giờ thưa các vị, con đường tu nó sẽ rất là thanh thản và rất là dễ. Và nếu mình không có thực tập giỏi thì thưa các vị, sẽ tới một lúc mọi việc nó sẽ trở thành khó khăn vô cùng khi các vị lâm vào tình trạng tật bệnh, ốm đau hoặc bất thường vân vân. Hồi sáng này tôi thoáng thấy một anh Phật tử anh Hùng, thấy chỉ ngồi kia, không biết anh có đây không. Thưa các vị, là tôi nghe lóng thoáng lúc anh vô bệnh viện do vì gan của anh nó nhiễm độc, lâm vào cái tình trạng hôn mê. Rồi sau đó không biết mấy ngày, tôi không có nhớ kỹ, nhưng mà tới chừng hơi tỉnh tỉnh là bác sĩ hỏi anh tên gì, hỏi anh làm ở đâu, anh không nhớ. Hỏi anh xe hơi của anh có không, anh cũng không biết luôn. Rồi thậm chí anh chỉ con mắt anh cho tôi thấy rồi, anh chỉ con mắt của bác sĩ chứ anh không biết con mắt anh đâu chỉ nữa. Thế nhưng mà hỏi anh chứ, anh thử đọc bài kinh coi. Thì anh đọc bài kinh Bát Nhã thưa các vị. Và tới chừng anh tỉnh lại thì thưa các vị, là anh nói rằng lúc đó con tự nhiên cảm thấy mọi việc nó trôi bồng bềnh, nó không dính gì con hết thầy. Thấy vợ con, mấy đứa con nó khóc ung sùm, con nghĩ thì chắc rồi mọi việc cũng qua thôi. Ta chết thì mọi thứ nó cũng qua thôi, chẳng có chuyện chi mà ghê gớm. Cho nên lòng rất là thanh thản, rất là an bình. Tôi nghĩ anh tu có lực á, và chỉ có ngồi kia kìa, và không biết anh đến đâu. Ảnh mà kể chuyện thì sẽ hay vô cùng thưa các vị, nhưng mà sẽ có cơ hội ta mời ảnh lên và điều mình dẫn ra để chứng minh thưa các vị. Nếu các vị không có nỗ lực hành trì và thực tập từng phút từng giây, sẽ có lúc mình lâm vào tình trạng như thế thì mình quên mất. Trong khi một đạo hữu anh tu chẳng có giỏi chi đâu, chắc cũng phất phơ qua ngày cho vui thôi, chứ cũng không giỏi gì lắm. Thế nhưng mà rồi khi tình trạng tới nơi như thế thì hỏi cái răng ở đâu thì chỉ cái răng bác sĩ, hỏi con mắt ở đâu thì cứ dập con mắt của bác sĩ mình chỉ thôi, chứ không biết con mắt mình ở đâu cả. Ấy vậy mà đọc kinh Bát Nhã được, đọc chú Đại Bi được, mà nhớ được pháp tu, thì các vị hình dung coi là nếu chúng ta không có thực tập giỏi thì ta sẽ lâm vào tình trạng là nhớ là quên, khi bệnh tới, khi cái chết tới. Đó là điều cuối nhắc nơi đây. Và mong rằng các vị sẽ thiền tập rất là thành công trong buổi chiều hôm nay. Gần 4 giờ rồi, chúng ta có cần nghỉ ngơi một chút để tọa thiền không? Không cần. Thế thì mời các vị chúng ta đứng lên ngồi đàng hoàng lại, và các vị sẽ nhiếp tâm. Một là an trú chánh niệm ngay hơi thở, hai là an trú chánh niệm toàn thân. Thưa đại chúng, là các vị cứ ăn cơm một cách thong thả. Tôi nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ cống hiến cho các vị một cái món tráng miệng. Món tráng miệng các vị có rồi, nhưng mà đây là món tráng miệng từ kinh mình đọc cho các vị nghe thôi. Có một bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh rất là hay, quý vị cứ vừa thọ trai vừa nghe tôi đọc, nó cũng thấm vào tâm thức. Bài kinh trước đó thì Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo là có ba pháp. Nếu thầy tỳ kheo nào thọ trì thì sẽ chứng được quả chánh giác. Đó là tin vào Đức Thế Tôn, tin vào chánh pháp của Đức Thế Tôn và tin vào tăng đoàn của Đức Thế Tôn bằng một niềm tin trong sạch chánh tín. Và sau cái bài kinh đó thì Đức Thế Tôn có nói một cái bài kinh rất là hay. Đó là có một thầy tỳ kheo tên là Cù Ba Ly. Một hôm ông tới ông bạch với Đức Thế Tôn, ông nói dạ bạch Đức Phật, thầy tỳ kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thật là xấu xa vì hai ông đó làm nhiều ác hạnh. Và thưa các vị, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị được trong kinh văn gọi là tướng quân chánh pháp, tức là nơi nào có thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì nơi đó Thế Tôn không cần lo lắng, vì hai vị có khả năng giáo dục chư tăng là một, nhiếp phục Phật tử tín đồ là hai, làm theo chánh pháp nên nó sáng ngời là ba. Thế mà thầy tỳ kheo Cù Ba Ly này lại du khống trước mặt Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói này Cù Ba Ly, ông có biết không, đó là những vị lãnh đạo của tăng đoàn, đức hạnh chói sáng, không có một tì vết chi cả. Ông đừng có mạ lị các thầy tỳ kheo đó, mà quả báo rất nặng, ông có biết không? Thế nhưng mà Cù Ba Ly lại lập y như lời ông vừa nói, tức là hai ông thầy đó làm nhiều ác hạnh, mất uy tín và con rất là thù ghét. Đại khái là ông vu khống những lời rất là nặng đối với hai vị tỳ kheo kia. Và Thế Tôn can đôi lần như thế không được. Sau đó Thế Tôn nói một câu là ông hãy thu hồi lời đó lại, bằng không thì sẽ chịu quả báo hiện tiền. Nhưng mà Cù Ba Ly thì cái tâm nó rất là ganh tị, cho nên không có sám hối. Thế rồi liền tức khắc, ngay lúc đó nó nổi lên những mục nhọt nhỏ, rồi từ mục nhọt nhỏ nổi lên mục nhọt lớn, rồi từ mục nhọt lớn nó nổi lên thành một cái vết ung thư, và ông chết liền, đọa vào địa ngục. Thưa các vị, rồi sau đó chuyện xảy ra đó là Mục Kiền Liên về. Mục Kiền Liên nói rằng bạch Thế Tôn, con có nghe tăng chúng mách lại là Cù Ba Ly du khống con với Xá Lợi Phất, và ông bị cái quả báo rất nặng nề, ông nó rớt xuống địa ngục, xin Thế Tôn cho phép con đi thăm. Thế Tôn nói thôi đi Mục Kiền Liên, đừng có đi thăm. Thế rồi Mục Kiền Liên lại xin Thế Tôn hai lần sau, Thế Tôn im lặng, không có gật đầu, không bằng lòng nhưng không phản bác. Thế rồi Mục Kiền Liên mới xuống địa ngục nơi Cù Ba Ly bị đọa lạc thăm ông, thấy một người bị kéo cái lưỡi ra rất là dài, và từng đàn trâu nó kéo cài trên cái lưỡi của ông. Và Mục Kiền Liên mới tới hỏi chứ, ngài có biết tôi không, ngài gây nghiệp tội gì mà mắc quả báo nặng nề như vậy? Thì lúc đó thần lực của Mục Kiền Liên làm cho cái sự tra tấn nó dừng lại. Cái người chịu quả báo kia nói, ông là ai, ông đến đây ông hỏi vậy? Thì Mục Kiền Liên nói, tôi chính là đệ tử Đức Thích Ca Mâu Ni tên Mục Kiền Liên, xuống thăm ông. Cù Ba Ly người đang thọ báo nổi cơn thịnh nộ, nói ta đã vô cùng ghét mi mà tại sao ta xuống địa ngục rồi mới còn theo mi báo đời nữa chứ. Rồi thưa các vị, thế là cái hình tội nó bắt đầu nó là dữ hơn gấp mấy lần. Thưa các vị, thưa các vị, sau đó Thế Tôn kết thúc bằng bốn câu thôi: phù sĩ sự thế, phù tại khẩu trung, sở dĩ cảm thân vô thì ác ngôn. Luận người ở đời búa ở trong miệng, sở dĩ giết mình do lời nói dữ. Và cái bài học này nó rất là hay, mà hồi bé mình học luật sa di á, có cái câu này mình không biết từ đâu, tức là phàm người ở đời búa để trong miệng, sở dĩ giết mình do lời nó dữ, mình thấy nó hay nhưng mà không biết nằm ở đâu. Bây giờ đọc trong Tăng Nhất A Hàm mới thấy, Lục Tạng trích từ bài kinh trong đây. Và thưa các vị, bài học này nó cho chúng ta một cái nhìn, thứ nhất là cái tâm ganh tị, thậm chí là rớt địa ngục rồi mà cũng còn ganh tị, khó loại trừ lắm đó, các vị có biết không? Làm thế nào mình tu mình chưa cần thành thánh, mình loại trừ đi cái tâm ganh tị đối với mọi người, thưa các vị, là phước lành có. Và ở đây thì sở dĩ cái hoàn quả nó đến là do vì ông quỷ nhục các vị thánh tăng. Cho nên Đức Thế Tôn trước bài kinh này mình lặp lại là Thế Tôn nói là không có một cái pháp hành nào xây dựng nền tảng phước điền vững chắc như pháp hành tin vào Tam Bảo, tin Đức Thế Tôn chí trên đẳng chánh giác, bậc có thập lực tứ vô sở quý, thập bát bất thông pháp, tin vào chánh pháp Thế Tôn có năng lực cứu vớt con người thoát khỏi biển khổ, tin vào những vị tăng mà hành trì giới hạnh đoan trang thanh tịnh có phước điền để làm cái ruộng phước cho chúng ta gieo. Sau đó Thế Tôn mới nói bài kinh này. Đó là một bài học mà thưa các vị có những câu rất hay, cho nên khi các vị muốn mở một lời nói dữ với ai, các vị nên nhớ cái bài kinh này. Phàm người ở đời búa để trong miệng, lưỡi ta là búa, thưa các vị. Và kỳ thực cái chuyện này nó rất đúng chứ không có gì sai hết. Tại vì các vị hình dung coi là mình đã từng sử dụng cái búa của mình làm người ta thắt tim mấy ngày hết chứ. Một lời nói dữ thôi đã làm người ta đau khổ luôn nhiều ngày. Rồi xin lỗi thì xin lỗi, nhưng mà thưa các vị, cái vết thương ở da thì nó lành dễ, nhưng vết thương ở tâm nó lành không có dễ. Một lời xúc phạm, một lời nói nặng, một lời làm cho người khổ đau, mình xin lỗi rồi nhưng mà vẫn không lấy ra được, nó rất là khó. Mà thông thường thì thưa các vị, chúng ta vô cùng thờ ơ, chúng ta xử sự với người bên ngoài có khi mình còn cẩn ngôn cẩn hành, không có nói năng một cách vung vãi. Nhưng mà các vị thường sử dụng ngôn ngữ của các vị một cách vô tội vạ với ai, các vị có biết không? Với người gần nhất, chồng mình, vợ mình, con mình ném vô những lời rất là vô tội vạ. Và ném vô rồi thưa các vị, lấy là không có được. Tại vì vết thương gây thì lấy là được, nhưng mà vết thương do chúng ta gây nên tâm của người lấy không được, nó hằn lại. Thì các vị nhìn, các vị biết ngay, có những buổi trở trời mưa dầm rã rích đó là không có việc gì làm, mình đem cái chuyện cũ mình đang mình chì chiếc ổng, thì các vị biết vết thương mình gây nó không có lành vậy đâu. Cho nên hãy cẩn trọng, chỉ cần tu một cái miệng thôi thưa các vị là đủ thành thánh rồi đó nha. Lời nói hung dữ, lời nói ác, thưa các vị, không phải là ác với ai đâu, mà một lời nói với người thân của mình nó khó dữ hơn là với người ngoài. Với người ngoài dù sợ, nhưng với người thân thì mình lờn mặt với nhau quá rồi, với lại cái nỗi ức lòng có khi kềm chế rất lâu, cho nên mình thường thường bung ra những lời xúc phạm. Và lỡ làm điều này, lỡ nói điều này rồi cũng sĩ diện nữa, không muốn xin lỗi đâu. Mà các ông thì thưa các vị, lỡ nói thì đừng hòng xin lỗi các bà cho mất công. Các bà cũng vậy luôn, thế thì què. Đó là chuyện thứ nhất, mình trích từ trong Tăng Nhất A Hàm rất hay. Chuyện thứ hai cũng rất là hay, mình đọc ở trong cái quyển Sư Tử Tuyết Bầm Xanh đó, rất là hay. Nguyễn Tường Bách dịch 2-3 cuốn rồi đó, mà cuốn nào cũng hay cả. Có một vị sư tên là Bạc Trúc Rinpoche, ông là một nhà sư phiêu bồng. Tôi không biết các vị nghe cái từ phiêu bồng các vị có cảm tưởng gì không? Phiêu bồng có nghĩa là như cánh bồ công anh nó bay vậy này, nó vẫn vơ như mây trời, không có chỗ trụ, rất là thông dong giữa cuộc đời, không dính cái chi cả. Từ miền Đông Tây Tạng, ông du hành về miền Tây Kinh Đô La Sa. Và khi đi ngang qua cái vùng bình nguyên kia, ông có một cái cảm giác là nơi đây cái năng lượng xấu ác nó đang hoành hành ở vùng này quá ra chuyện đó thiệt. Do vì những cái bộ tộc hai bên Bình Nguyên họ luôn đánh nhau, chiến tranh liên miên không dứt, người ta giết nhau không có để hà chi cả. Cái ông nói tội nghiệp cho dân chúng vùng này quá, ta phải đem cái năng lượng bồ đề tâm của ta thẩm thấu vô cái năng lượng sân si này, thử cho nó ra làm sao. Thế rồi ông dừng lại nơi giữa ngã tư đường, nhóm lửa nấu trà uống. Và thông thường thì dân Tây Tạng thì họ nấu trà pha với sữa, các vị biết cái loại đó là loại thức ăn của họ. Và khi những cái đội quân sư soạn đánh nhau, họ nghe có một tên khùng nào đó nó đang nhúng lửa giữa đường mà trông chừng như nó muốn cắt nhà tại nó nữa chứ. Cho nên sai ba tên kỵ sĩ tới dẹp cái tên khùng đó cho ta. Thì ông đang nấu trà và ông đang nhập từ bi quán, rải tâm từ cho nhuần thấm cả cái vùng Bình Nguyên kia. Thì ông phát giác là có kẻ gần đó, cái ông nằm giải cẳng ra giữa đường đó. Cái ba tên kỵ sĩ chạy tới, nó nói này cái tên khùng kia, có phải là mi bị bệnh cùi hủi phong điên gì, mi định ở đây để mi làm lây lan cho cả vùng quần chúng hay không, có phải như thế không? Hãy ngồi dậy đi chỗ khác. Cái nhà sư ta nheo mắt cười khì, nó này ngươi có biết không, ta có một loại vi khuẩn rất là đặc biệt, có thể lây lan cả một vùng này đó. Nhưng mà loại vi khuẩn bồ đề chi ta này, tức là bồ đề tâm này, chắc chắn là nó không lây lan qua cái tâm thức sát nhân của tụi bay đâu. Và ba cái tên kia nó nhìn nó lắc đầu. Cái ông khùng này bất trị, thấy cái vẻ tồi tàn, nhưng mà ông già có vẻ cũng dễ thương, cho nên rồi nó cười cười rồi nó bỏ đi. Và cái điều kỳ lạ sau đó thì không biết lý do gì, tự nhiên hai cái đội quân của hai bên vùng Bình Nguyên đó, họ ký một cái hiệp ước hòa bình với nhau, từ đó không còn chiến tranh nữa. Và từ đó về sau thì người ta cũng không tìm ra cái con người làm lây lan cái loại vi khuẩn bồ đề chi ta đó nữa, tức là bồ đề tâm đó, người ta tìm không ra, không biết không mất. Rồi sau đó tình cờ ông đi lang thang về miền Tây, có những buổi giảng đạo, ông nói cho thính chúng biết, ông nói xưa giờ ta không có thể hình dung được là cái năng lượng bồ đề tâm nó lại có sức lây lan như vậy. Và kỳ thực là thưa các vị, ông chỉ làm một việc giản dị là ông ngồi đó, ông nấu trà, ông nhập từ bi quán, ông rải tâm từ, ông tụng kinh thôi. Ông làm cho năng lượng từ bi của ông nó thấm đậm cả một vùng. Thế rồi kỳ lạ thay là những đội quân đó tự nhiên họ cảm thấy nhu cầu đánh đấm không cần, rồi cái sự hòa bình đã tới thôi. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái bài học thưa các vị. Kỳ thực là cái năng lượng lành của sự tu tập, ví dụ như chúng ta niệm Phật, chúng ta tỏ thiền, chúng ta lại sám hối, chúng ta sướng lễ danh hiệu hồng danh chư Như Lai, mình không lường được trong cảnh giới vô hình cái năng lực của mình nó lan đến độ nào, không lường được đâu. Kỳ thực là mình có duyên lành với Tam Bảo, mình tụng một thời kinh, mình sám hối một thời, hoặc một thời thiền tọa, hoặc các vị thọ trì một bộ kinh thôi các vị. Không những mình chuyển hóa được thân tâm mình, làm cho năng lượng lành nó sung mãn, mà các vị còn làm cho không gian vô hình này thấm đẫm năng lượng lành, nó giúp đỡ cho biết bao nhiêu người. Thứ nhất là cái năng lượng lành nó thấm vào môi trường sống xung quanh chúng ta. Thứ hai, nó thấm vô cảnh giới vô hình ta không lường được. Các vị hình dung là những năm tôi ở Đà Lạt á, tôi tụng một ngày một cuốn Pháp Hoa. Một cuốn có nghĩa là 7 cuốn Pháp Hoa đóng một tập vậy, chứ không phải là một cuốn một quyển Pháp Hoa. Thưa các vị, lục vạn dư ngôn thất trục trang, vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng, đó là câu mở đầu Pháp Hoa. Và từ 3 giờ khuya tôi thức dậy đưa tụng cho tới trưa. Trưa ăn cơm xong rồi nghỉ một chút, bắt đầu tụng cho tới tối, ngồi 4 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ xếp kiết già tụng Pháp Hoa. Một ngàn bộ, ngàn bộ, ngàn bộ. Các vị hình dung vậy. Ai nói tu thiền không tụng kinh? Thưa các vị, ai nói tu thiền không từng tu tịnh độ? Các vị, tôi nghĩ là có khi các vị mới nhấp nhang tọa thiền vài ba thời, các vị nghĩ rằng phải
thiền tập thuần cái điều này, thưa các vị không có đúng đâu. Trong quá khứ các bậc thầy của chúng ta đều thiết lập nền tảng căn bản là hành trì tụng kinh nè, niệm Phật nè, bái sám nè. Thưa các vị, chưa hề có một pháp môn nào trong đạo Phật mà dư cả nghe. Mình tu cho chính mình, rồi mình tu để năng lượng lành nó lan tỏa cho bao nhiêu là loài hữu tình vô tình chung quanh chúng ta, loài hữu hình loài vô hình. Hữu hình đó là con người, là đất đai, là cây cối. Vô hình đó là những vong linh phất phượng trong cái chốn u minh. Thưa các vị, họ nhờ năng lượng lành của chúng ta tu tập mà tụng một bài kinh. Thưa các vị, có người thọ trì cả một đời bài kinh Phổ Môn đó. Và có người, thưa các vị, họ luôn thầm tụng một bài chú nào đó. Thế thì chưa hề có một pháp môn nào của Phật môn mà dư thừa cả. Nếu mà chúng ta không có sử dụng được tâm thức của chúng ta để chuyển hóa đó, để làm cho nó thuần thiện, để nhiếp niệm lại được, thì thế thì mình không có thể đi vô thực tập thiền quán được đâu. Mình chưa có từng làm quen với lời kinh tiếng Pháp của Như Lai. Thế thì thưa các vị, cái chuyện mà mình nhiếp được tâm để mình đối phó được phiền não, hay gần nhất là những điều mình chia sẻ với các vị, đó là các vị là năng lực tỉnh giác, là tâm Phật bất động. Các vị nhìn được phiền não, chuyện đó nó xa vô cùng, không với tới được, không làm được. Mình không có gầy cái nền phước vững vàng, không thể thành đạt được con đường tâm linh. Và thưa các vị, cụ thể nhất là phát tâm lành tu rồi thì mỗi sáng các vị đều phát nguyện á, vừa mở mắt ra là phát nguyện liền. Khép mắt lại, mình nguyện bằng tâm thức của mình: lại thập phương chư Như Lai, con đổi chiều trong ba cõi sáu đường hà sa kiếp, may mắn thai kiếp này con có duyên lành gặp được chánh pháp. Mở được tâm thức của con mong muốn rằng từ đời này cho tới ngàn vạn kiếp tái sinh, con sinh ra đời cũng gặp chánh pháp, con sinh ra đời cũng gặp Phật pháp để tu, con sinh ra đời con làm tất cả việc lành, chứ con không có theo con đường ác hạnh nữa. Và tùy theo tâm thức các vị, mỗi sáng các vị đều phát nguyện như vậy, hoặc là sáng hôm sau các vị phát nguyện khác, là Phật con phát nguyện là đời này con thành Phật, cũng không ai rầy các vị cả. Nên làm như thế, mình làm huấn luyện tâm thức mình cho nó khởi hạt giống lành từng ngày. Thưa các vị, vừa thức giấc chắp tay làm liền, không có đợi, mà bữa nào quên đó là thất bại rồi đó. Có một vài điều vui nữa đây, thưa các vị. Trong những khóa tu trước thì tôi bày cho các vị là nâng bát lên để tam đề ngũ quán. Thế rồi, thưa các vị, khóa tu này thì tôi không có hề bàn cái chuyện đó nữa. Tôi chỉ thỉnh chuông niệm Phật rồi bắt đầu tam đề ngũ quán thầm lặng ăn thôi. Thế nhưng mà tôi liếc một vòng thử, thấy có những Phật tử vẫn còn nhớ điều đó. Không biết là ở nhà các vị có làm hay không. Thế nhưng mà khi thỉnh chuông xong, niệm Phật xong rồi thì tôi bút tôi ăn, tôi thầm đề, thầm quán. Còn các vị, tôi thấy có người nâng đĩa lên đàng hoàng, rất là hay. Âu cũng là còn chút gì rơi rớt lại nơi tâm tức, chứ chưa đến đổ quên hết. Rất là mừng thưa các vị. Và thưa đại chúng, cái chuyện đã dịch đủ rồi đó. Để cho các vị đi rửa chén.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2011. Chúng ta sẽ nhắc đôi điều về cái sự thực tập thiền hành của chúng ta trước khi mình lại Phật. Thưa các vị, thiền hành là một pháp môn mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã ứng dụng cho 1250 vị tỳ kheo. Và mình học lịch sử thì thấy là tăng đoàn Đức Thế Tôn chỉ có mặt trong một thời gian rất ngắn, trong vòng chừng vài ba tháng thôi. Ấy vậy mà cái sức chinh phục của tăng đoàn đã chinh phục được dân chúng cả một thành phố lớn, đó là thành phố Ma Kiệt Đà. Trong khi đó thì các truyền thống tôn giáo như Bà La Môn, như Kỳ Na đã có mặt trước đó tới cả nghìn năm. Thì cái điều chúng ta nhận biết đầu tiên đó là pháp môn thiền hành, bên ngoài sự biểu hiện đó là cái sự đoan trang nghiêm tịnh của một tăng đoàn của Đức Thế Tôn, bên trong đó là một pháp hành trì để nhiếp tâm trong chánh niệm. Và kỳ thực nếu các vị chưa có thực tập thiền hành thì các vị thấy cái phương pháp này nó cũng không có gì mà ghê gớm cả. Thế nhưng mà nếu mình có cơ duyên, mình thực tập thường xuyên, thì thưa đại chúng là đây là một phương pháp nó vô cùng tốt đối với sức khỏe của các vị. Cạn nó là như vậy. Rồi thâm sâu đó là đây là một cái pháp môn chúng ta có thể thực tập nó để làm lắng dịu những cái ưu tư phiền muộn, suy nghĩ bất an của chúng ta. Và điều này thưa đại chúng là các vị phải thực tập thì các vị mới thấy lợi ích thực sự của nó. Tôi nhớ lại từ năm 77, sau khi ở Thường Chiếu một số các thầy trẻ bị ghi danh đi nghĩa vụ. Lúc đó thì tôi cũng không có trẻ chi, nhưng mà người ta ghi danh nó nhiều lắm, tức là từ 18 cho tới 30 chi đó. Mình ở trong cái trạng tuổi cũng gần 30 rồi, mình nghĩ có chừng mình cũng bị đi nghĩa vụ như nhau. Thế cho nên sư ông Trúc Lâm nói là thôi các thầy hãy tùy nghi, nơi nào có thể ẩn cư được tu tập thì ẩn cư, chứ còn giai đoạn của xã hội lúc này thầy không có bao bọc được các chú ở trong thiền viện. Thế rồi một số anh em lớn của chúng tôi dẫn nhau về quê các thất tu. Thì một số các thầy về vùng quê, nơi quê hương, còn tôi thì tôi cũng về quê hương của tôi, đó là vùng nước mặn Đồng Chua của Đồng Tháp, thưa các vị. Rồi mình kể một chút để quy chiếu về cái cách thiền hành nó giúp cho chúng ta lợi ích rất lớn. Và tôi về tôi cất một cái nhà nhỏ chắc chừng 3 mét vuông thôi chứ không hơn. Cất xong rồi mà tới mấy năm sau chưa có buồn làm cái cửa trước cửa sau gì cả, cứ để nó trống vậy thôi. Tại vì mình nghĩ cái thất cô này tu nó rất là đơn sơ và nghèo, ở quê cũng chẳng ai buồn lấy cái chi của thầy tu đâu. Và thậm chí một cái đèn trong, tức là cái đèn châm dầu đốt mỗi đêm. Và tôi nhớ chừng như là một tháng chưa hết một châm dầu, tại vì đầu hôm mình đốt một chút để đốt cây hương cắm lên bàn Phật, xong đâu đấy thì mình ra ngoài trời mình ngồi chơi với đất trời, với có trăng thì với trăng, không có trăng thì ngồi nhìn sao thôi. Và thường ngồi thiền vào buổi tối cho nên không có nhu cầu đốt đèn. Và cái chuyện vui nó xảy ra là có một hôm đang ngủ nửa đêm, tự nhiên mình nghe cái nhà lá của mình nó rung rinh vậy, giống như ai mà sửa soạn nhổ cái cột nhà mình mà bứng cái nhà đi vậy. Mình nói ôi chà, đây thì đâu có ai phá mình. Có ông thổ địa mấy trước, có cái miễu thổ địa lâu đời từ hồi ông cố mình tới ông nội mình, bây giờ thì mình về mình sửa sang là đàng hoàng, không lẽ ông vô quậy mình sao. Rồi mở mắt ra dán bùn nhìn ra thì thấy có một cái tên gì nó to sầm sầm, rất là đen đúa, nó xì xì vô cái mùng của mình. Tại vì mùng của mình nó gần cái cửa lắm, thưa các vị. Mình nói chà, thứ thiệt rồi đây. Nhưng mà dụi mắt nhìn kỹ lại thì thưa các vị có một con bò. Do vì không biết người ta chiều đó người ta không lùa về sao, nó lạc lõng rồi nó vô nhà của mình, rồi nó thấy cái nhà trống, nó thò cái đầu nó vô cửa nhà rồi nó ngứa quá cho nên nó cò vô vai nó làm cho cả nhà mình rung rinh này. Mình cứ tưởng là ma hoặc là thiên thần quấy mình nhưng mà không phải. Thế rồi cái chuyện vui đó là thưa các vị, dù là tôi ở cái nơi quê mùa rất là hẻo lánh và đơn sơ, lúc đó cả xóm chưa có ai, có một mình tôi thôi. Nhưng mà đặc biệt là tôi về, cái việc tôi làm đó là tôi phải làm một cái con đường thiền hành. Tôi trồng hai dãy chuối hai bên này. Con đường thiền hành đi với những cái chuối sim thôi, tức là chuối xứ của miền Nam thưa các vị. Và ban ngày, buổi trưa hoặc buổi chiều thì trời rất là mát, và tôi rất thích được đi chân trần ở ngoài đất. Cái chất nhà quê của mình nó vẫn còn rất đậm, cho nên mình không có mang giày, mang dép chi cả ngày như vậy. Chỉ có buổi tối thì thôi chịu khó rửa chân nó đàng hoàng, không thôi thì nó dơ mà dơ chiếu cho bằng không thì chắc cũng chẳng buồn rửa chân chi. Và thưa các vị, có khi mất cả vài tiếng đồng hồ đi thiền hành buổi tối ngoài trời với bằng chân trần trên mặt đất mà nó thích thú làm sao. Tôi không biết là các vị có khi nào có một cái cảm giác là đi chân trần với cái nền đất ấm hay chưa, chứ còn riêng bản thân tôi thì thưa các vị là những ngày mà nắng ấm á, mình đi chân trần tiếp xúc với mặt đất mình rất là thích. Rồi sau này có cơ hội mình đọc vào những cái tác phẩm người ta nói về vấn đề bảo vệ sức khỏe, mình thấy nó rất là hữu lý. Người ta bảo rằng thiên nhiên đã cài đặt cho con người một cái điều kiện tự trị liệu, tự điều hòa ngũ tạng lục phủ. Do vì toàn bộ ngũ tạng lục phủ của anh nó được phản chiếu trong lòng bàn chân của anh. Và điều này có thiệt thưa các vị. Các vị bấm ngay huyệt dũng tuyền thì các vị nghe thốn tới vùng thận của các vị. Và trên những đầu ngón chân cái vân vân nó đều có cái hệ thần kinh quy chiếu lên cái tuyến thượng thận của các vị và lên hệ thần kinh não của các vị. Cho nên người xưa họ đi kiếm ăn, họ đi hái lượm, chân trần dẫm trên mặt đất, trên sỏi, trên đá, nó kích thích ngũ tạng lục phủ của họ. Và các vị để ý là người Nhật họ có những đôi dép mà gai phía dưới chứ không phải như chúng ta. Và do vậy cho nên cái điều quy chiếu đầu tiên là thưa các vị, có những lúc mà trời rất ấm ở ngoài, chung quanh không gian gia đình của các vị, các vị có thể đi chân trần quanh một vòng trước sân xi măng, rất là trị liệu cho thân tâm của chúng ta. Và một khóa tu 10 ngày hay là 5-7 ngày, chúng ta đến đây chúng ta thừa hưởng cái năng lượng của đại chúng đã đành, nhưng mà cái chuyện quan trọng là chúng ta mang nó về nhà chúng ta để thực tập, chứ không phải là mình đợi tới khóa tu rồi mình đến mình đi thiền hành mấy hôm rồi về nhà mình quăng nó qua một bên. Thế thì nó không có thấm gì trong đời sống tu của chúng ta cả. Cho nên ý đầu tiên mình gọi là nơi đất Mỹ này, theo mình biết đó, là ai cũng có một cái không gian rất là dễ thương để chúng ta có thể thiền hành quanh nhà chúng ta mỗi sáng mỗi chiều. Và khi nào tâm thức các vị mà nó trằn trọc, nó bất an, nó có những cái điều suy tư cuồn cuộn không dừng, các vị thử thiền hành 5-10 vòng. Hoặc tâm thức nó cuồn cuộn, bao nỗi niềm nó tràn về, các vị chạy bộ, thì tôi nghĩ là không có cái gì trong tâm thức các vị mà nó còn được hết, nó bay mất hết. Cơ thể mình mà hoạt động và vận hành đó thì tâm mình nó yên. Cái nguyên tắc nó là như vậy thôi. Thế thì cái phương pháp thiền hành đầu tiên nó tặng cho chúng ta sức khỏe. Rồi thứ hai thưa các vị, cái nội dung của sự thiền tập này nó rất là quan trọng. Người ta chia ra làm hai cách trong cái nội dung của thực tập thiền hành. Cách thứ nhất là các vị vừa đi vừa ngắm trời mây và theo dõi nhịp thở của các vị đi vào đi ra. Và cách này thì thưa các vị, nó làm cho chúng ta có thể thưởng lãm được không gian đẹp đẽ, ánh nắng ban mai rực rỡ hoặc gió mát đến với ta. Tức là ta nhận biết cảnh trí đang có mặt quanh ta, trước mắt ta, hoặc là những người bạn quanh ta. Đó là cách thứ nhất.
Cách này thì nó có cái tính thi ca một chút, nhưng mà thưa các vị, đời sống ở nơi đây tôi nghiệm ra chừng như người Phật tử Mỹ họ cũng thích vừa tu nhưng mà vừa có chút thưởng lãm đời sống vật chất, chứ không phải là luyện mình hẳn vào việc tu đâu. Một bằng chứng rất rõ ràng là những khóa tu của các truyền thống thiền mà bắt các vị nhốt mình ở trong một cái tỉnh thất ngồi yên hoài, tôi nghĩ chắc các vị cũng rất là khó để thực tập. Thế cho nên cái phương pháp đầu của thiền hành đó là ta vừa đi vừa thưởng lãm điều kiện không gian núi rừng, hoặc là thưởng lãm ánh nắng mặt trời, hoặc là thưởng thức được cái cơ thể chúng ta đang khỏe mạnh, đang an bình đây. Và cách này nó đi kèm với cái sự nhiếp niệm trong hơi thở, thở vào thở ra. Thưa các vị, thiền tập đầu tiên nó giúp chúng ta là khi chúng ta yên, chúng ta vắng, tâm chúng ta lặng, đừng có sao động, thì cái việc rất là dễ hiểu và nó cũng tới một cách tự nhiên. Đó là tự nhiên các vị cảm thấy đời sống của mình nó tràn đầy niềm vui thôi à. Bình thường có khi tâm của mình nó tràn đầy sao động, mình không có thưởng thức được cái đời sống vô cùng trân quý của chính mình. Cho nên thiền hành đầu tiên mình dừng tâm lại, tâm mình đã có một sự an bình, có sự tĩnh lặng, thế thì mình thưởng thức được từng ngày của đời sống mình rất đẹp. Đó là cái bước thứ nhất của phương pháp thiền hành. Bước thứ hai, thưa các vị, khi mình chìm sâu trong pháp môn thực tập, thế thì bây giờ thưa các vị đi, các vị chỉ còn một việc để làm, đó là nhiếp niệm trong cái trạng thái nhận biết của tâm thôi, tức là luôn an trú trong trạng thái tỉnh giác của tâm, và tự nó làm tràn đầy niềm vui, chứ không cần phải nhận biết đối tượng đó là mặt trời, là ánh nắng, là trăng sao, là ai nữa cả. Tức là ta quay tất cả sự nhận biết để thắp sáng bừng sự nhận biết trong ta, gọi đó là cái cách thứ hai. Và mình có đọc một câu chuyện rất là hay, nó cũng biểu lộ được cái nội dung mình muốn nói thế này. Một hôm, nhà thơ là người Ấn Độ, ông cùng thả thuyền với một người bằng hữu trên sông Hằng, và đêm trăng trời rất đẹp. Ông thì ngồi thu lưu trong mui thuyền thôi, còn người bạn kia thì ngồi trước mui thuyền, nhìn sông Hằng nước lững lờ vào ban đêm, nhìn trăng sáng trên bầu trời nghiêng nghiêng, và nhìn những lâu đài cổ nằm yên vắng hai bên bờ sông Hằng. Cái ông kêu bằng hữu mình, ông nói: này, ra đây, không ai mà phí phạm cuộc đời như anh. Trời đất đẹp như thế này, không gian thanh bình như thế này, trăng sáng như thế này, mà cắm đầu ở trong đó làm cái gì trong đó? Anh ra đây tiếp xúc với sự sống của đất trời đây. Thì người ở trong thuyền, tức là nhà thơ Tagore, nói: thú thật với anh là anh ở ngoài anh tiếp xúc với cảnh trí thiên nhiên của Thượng Đế tạo ra, nhưng mà tôi ngồi trong đây thì tôi tiếp xúc trực tiếp với Thượng Đế, chứ không phải tôi tiếp xúc với cái Thượng Đế tạo. Và thưa các vị, đây là câu chuyện hay, nó cho chúng ta hai bước thực tập. Bước thứ nhất là các vị có thể thiền hành bằng cái cách là an trú tâm ngay hơi thở, rồi các vị thưởng lãm đất trời, các vị làm cho tâm các vị yên bình, tĩnh lặng và lắng dịu. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, đó là các vị tiếp xúc thẳng với Thượng Đế của chính các vị. Ta dùng cái từ đó nó không sai là mấy, tại vì người ta có quyền dùng rất nhiều từ, nhưng mà nếu nói chính xác cái từ chúng ta dùng ở đây là các vị an trú trong cái tâm bất động nhận biết của các vị, gọi là tiếp xúc với Thượng Đế của các vị. Và cái điều này thưa các vị, khi mình thực tập lâu dần rồi nó sẽ tự đến, chứ không có gì khó hiểu cả. Và khi mình tiếp xúc được, tức là khi mình an trú được trong cái tâm nhận biết hiện tiền, thế thì thưa đại chúng, là thiền hành hay là tọa thiền hay là lễ Phật hay là làm mọi việc, các vị vẫn làm mỗi một việc duy nhất đó mà thôi. Thế thì cái câu kết là đây, đó là thế này: dù cho mình thiền hành, mình hướng ra bên ngoài thưởng lãm cái vẻ kỳ vĩ của đất trời, hay là hướng vào bên trong để an trú tâm, thì cái phương pháp mà các vị bước một bước đầu cũng như ngàn vạn bước trong khi đi thiền hành, đó là nhiếp tâm trong hơi thở trước. Hít vô nhận biết hơi thở đang đi vô, thở ra nhận biết hơi thở đang đi ra. Và có một bước dẫn khởi như thế này rồi, thưa đại chúng, là chúng ta sẽ bước được ngàn vạn bước thiền hành như nhau. và hứa với lòng rằng một bước cũng là ngàn vạn bước, không có bước nào lên cái cách này cả. Tức là mình tu tập làm sao giây phút này cũng là một ngàn vạn giây phút trong tương lai, rồi bước một bước này an trú tâm như thế nào thì mình bước luôn ngàn vạn bước trong tương lai cũng một cách thế như thế, một cái phương pháp dụng tâm như thế. Đó là đôi điều mình gợi ý để các vị có được hai bước thiền hành. Thứ nhất là bên ngoài lợi ích nó mang đến cho các vị, thứ hai là bên trong các vị có thể nhiếp tâm trong thiền tập lúc các vị thiền hành. Và tóm lại những điều mình thưa đó là thế này. Thưa các vị, người nhân gian thì họ lấy những cái loại niềm vui có khi nó phù phiếm là một, hao phí sức khỏe là hai. Ví dụ như vào những ngày lễ Noel thì người ta hội họp bạn bè, người ta vui chơi chè chén và người ta dẫn nhau lên Las Vegas. Còn chúng ta là những người tu, thưa các vị, thì nên lấy chánh pháp làm niềm vui, lấy thiền tập làm niềm vui, lấy công phu tu làm niềm vui. Và niềm vui này nó không có xôn xao, không có mở hội, thế nhưng mà thưa các vị, nó mang lợi ích đến cho thân các vị, cho tâm các vị, và nó cũng mang lợi ích đến cho người thân của các vị. Tại vì mình tu, thưa các vị, như hôm qua mình có chia sẻ là không phải tu riêng cho chính bản thân mình, mà năng lượng tu đó là một loại bồ đề tâm, nó rất lây lan. Và nếu cái năng lượng ác bên ngoài nó lây lan thì nó làm thành cái sự bạo động cho hành tinh. Thế thì cái sự tu tập của các vị, bồ đề tâm của các vị, nó lây lan, nó cũng làm cho nhân gian này thành một cái trận cuồng phong, để cho tâm bồ đề của nhiều chúng sinh có cái cơ duyên họ được kích phát, họ khởi phát bồ đề tâm tu như ta. Cho nên tu mang đến niềm vui cho chính tự thân, thiền hành cũng mang đến niềm vui cho chính tự thân. Và thưa đại chúng, là điều này thì tôi đã từng có kinh nghiệm trong quá khứ. Lúc đó thì tôi chẳng biết học thiền hành với ai đâu, tôi chỉ thấy thích vô cùng là mỗi chiều khi mình làm việc cấy cày xong đâu đấy, những năm đó thì tôi làm ruộng, thưa các vị, rất là cực nhọc. Mỗi khi mà làm xong buổi chiều về thì mình cứ xăng quần lên, giống như người ta đi cấy lúa xăng cái ngang đầu gối, tại vì để nó lòng thòng thì nó làm dơ quần áo mình đi, tại vì lội chân trần đó mà. Rồi cứ đi bộ tới đi bộ lui, có khi hàng tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Một con đường ngắn thôi chứ không có dài. Tức là con đường thiền hành của mình làm bằng đây tới dưới, phía dưới của cái thiền đường này thôi à. Hai bên trồng chuối rất mát. Và nhà của mình, thưa các vị, ai cũng thích ghé lại hết. Nhà nhỏ, trống quơ, không có cái chi cả, chỉ có con đường đất phía trước và hai hàng chuối hai bên thôi. Thế nhưng mà cả xóm họ tới họ quấy phá mình. Họ nói cái nhà ông Đạo Hai sao mà hay ghê. Họ gọi ông Đạo Hai chứ nào không biết thầy bà chi. Nói cái ông Đạo về đây ông làm cho cả xóm này có được niềm vui. Và thưa các vị, có nhiều chuyện vui những năm mình ẩn cư mình tu. Và mình kể thêm một chuyện vui nữa. Thưa các vị, là mình về mình thấy là mình cứ sống bám vào hạt lúa của bà già, thấy tội nghiệp, cho nên mình nói thôi để tôi kiếm chút gì đó để có chút đồng tiền đóng góp với bà, không thôi để tội nghiệp. Thế là mình về chân sông, mình học cái nghề làm tương, thưa các vị, tương hột ấy. Mình mua đâu 10 cái sạp da bò về làm tương, mình bán cho hàng xóm láng giềng. Và chừng như là bán lỗ vốn không có lời. Cả xóm họ đồn với nhau là tương ông Đạo Hai ăn rất là ngon. Thế rồi họ cứ xách chén đâu mới chịu, thưa các vị. Đầu tiên mình ghi sổ và mình có đòi ăn bao giờ. Họ mua thì họ cứ tới họ mua rồi trả thì họ không bao giờ trả. Rồi lâu lâu mình cộng sổ, mình nhắn với con cái nó nè, về nói với bố con nghe, bố con thiếu thầy ngần đó đó. Rồi nó về nó nói hay không thì mình đâu có biết. Rồi cuối cùng cái mình thôi đốt cái sổ luôn, tại vì ghi sổ làm chi cho nó hao giấy mà chẳng ai trả mà cũng chẳng ai đòi. Thế rồi dần dần nhớ rồi mình nói nhớ nha, mua chịu bao nhiêu thì nhớ trả tôi, rồi tôi không có hề ghi sổ. Thế rồi thưa các vị, ở nhà quê người ta mua chịu được và người ta không trả được thì người ta rất thích, cho nên cuối cùng chẳng ai trả. Rồi nó
sát nghiệp luôn, bất giống luôn. Và tới cuối cùng thưa các vị, mình chỉ làm điều 4 năm thập tương để trong nhà ăn thôi. Sau đó tới ăn nỉ, họ mua mình cười cười đấy, không có bán nữa, làm để ăn thôi. Đó là những ngày ở nhà quê nó rất là vui thưa các vị. Và thưa đại chúng, là mình thấy gần 10 giờ rưỡi là chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ lại Phật trước, sau đó ta vào thiền. Mình xin dừng ở đây và mong rằng các vị trân quý những ngày tháng sống trên nhân thế. Các vị có thể thực tập thiền hành vào mỗi sáng, mỗi chiều, khi nào có điều kiện rảnh quanh nhà của các vị. Và các vị cũng có thể thực tập tọa thiền như một niềm vui. Thay vì chúng ta đi chơi thì chúng ta tọa thiền là một phương pháp thưởng lãm hạnh phúc đời sống chính mình, nó vô cùng hay thưa các vị.